Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều hôm qua trong cái phần cái buổi trình pháp ấy, có một số khá đông hành giả đến gặp sư trao đổi kinh nghiệm tu tập và đặt rất nhiều câu hỏi liên quan tới sự thực tập. Đây là một cái điều mà rất là đáng khuyến khích. Khi quý vị nghe cái phần hướng dẫn, nghe vậy thôi rồi mà khi không có nắm bắt được, làm nó trật. Thì mà mỗi buổi chiều quý vị đến gặp sư, nhất là các vị mà mới tập, đôi khi mình trao đổi, mình nghe thêm cái phần thông tin, cái phần giải thích, nó điều chỉnh cho cái sự thực tập của mình. Sư lặp lại đây một vài câu hỏi mà sư nghĩ rằng rất là hay và có lợi lạc cho sự thực tập. Lặp lại câu trả lời và để cho các vị nào mà chưa có đến gặp sư hiểu cái cách tập. Câu thứ nhất là khi sư nói rằng là trong khi quý vị ngồi mắt nhắm có năm đối tượng. Năm đối tượng này nó khởi sanh khá thường xuyên cho chúng ta quan sát. Năm đối tượng đó quý vị biết: hơi thở, rồi tiếng động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. Đó, khi sư nói như vậy thì có một số vị nói rằng là bây giờ con làm sao mà con bắt đầu như thế nào đây? Bây giờ con bắt đầu bằng hơi thở trước, phải vậy không? Rồi con bỏ hơi thở, con vô tiếng động. Rồi bỏ tiếng động, nó vô tới xúc chạm. Thì khi mà quý vị làm như vậy, tức là quý vị vô trong từng đối tượng, quý vị không chưa hiểu cái cách thực tập. Mà khi sư nói cái đối tượng đầu tiên là hơi thở, để nhắc quý vị có hơi thở là đối tượng. Nó cái kế nữa là tiếng động là đối tượng, tâm suy nghĩ là đối tượng, xúc chạm là đối tượng. Thì khi mà hiểu rồi đó, thì cái tâm nó sẽ đứng giống như là quý vị thấy đưa cái bàn tay như thế này, nó có năm ngón, cái tâm nó đứng ngay đây, nó không đi chạy vô từng cái một. Nếu mình chạy vô từng cái một thì mình chỉ biết đối tượng mà mình không thấy tâm. Khi mình đứng đây, mình sẽ thấy rằng cái tâm của mình ba hồi nó để ý cái này, ba hồi nó để ý cái này, ba hồi để ý cái này. Hoặc giả là đôi khi nó bị hút vô một cái, mình phải đem nó ra bằng cách mình đặt câu hỏi. Ví dụ như có rất nhiều vị nói rằng là con ngồi gần cái máy quạt chẳng hạn, tiếng âm thanh của máy quạt nó rất là mạnh, nó hút cái tâm vào đó, làm cho con không thể quan sát được nhiều đối tượng. Khi mà mình nói rằng là tại vì đối tượng nó mạnh quá, nó hút cái tâm con vào đó, điều này có nghĩa là trong thân tâm hành giả không muốn đối tượng. Đó là một cái phần thông tin mà anh chị em nên nhớ cho kỹ. Khi cái tâm mình nó hướng vào một đối tượng nào thì trong này có nghĩa là có cái sự thích ghét ở trong đó. Cũng giống như là sư thần lấy ví dụ, cái gì quý vị thấy khi có cái người nằm mình không có ưa chẳng hạn, khi mình bước vào chùa, bước vào một cái chỗ nào, một cái phòng hay là trong chánh điện chẳng hạn, hay là một cái bất cứ một chỗ nào, thấy mình cái người mình không ưa là mình ưa để ý người ta ghê lắm, người ta làm cái gì mình cũng để ý hết rồi. Mình thích người ta, mình cũng tâm mình cũng hướng về đó, mà mình không thích nó cũng hướng về đó. Đó, mình gặp một đối tượng vừa lòng, người tâm mình nó ưa nhìn vào đó, cái đó là dễ hiểu rồi nè. Mà bây giờ mình ghét, tâm mình nó cũng để ý. Vì vậy người ta nói mình cũng ghét, người ta cười mình cũng ghét. Sao mà cái bà này mà làm cái gì thấy cũng vô duyên hết trơn, là vì cái tâm của mình nó ghét. Vì vậy khi bạn nói rằng tâm con bị hút vô trong một đối tượng thì thiền sư nhắc như vậy là bạn phải quan sát cái thái độ của bạn, coi thử là bạn có thích có ghét nó không. Nếu mà mình nhận ra rằng là mình không có ưa cái đối tượng này, ví dụ như tiếng quạt, máy quạt chẳng hạn, nó cứ xè xè, nó làm cho mình khó chịu, hoặc giả là người bên cạnh làm cái gì ồn ào đó, tâm mình nó hướng về người đó, ví dụ họ ngồi, họ sụt xịt hoài, làm cho mình khó chịu, tâm mình nó ưa để ý cái đó, thì mình đặt câu hỏi, cái tâm mình như thế nào lúc đó, khó chịu hay dễ chịu. Và khi mà biết rằng tâm mình khó chịu, quan sát tâm khó chịu cái đã. Rồi cái kế mình tâm yên rồi thì mình hỏi ngoài cái tiếng động này ra mình còn biết cái gì nữa không, thì tự nhiên cái tâm mình nó nhã và nó quan sát các đối tượng khác. Đó là cái cách tập là như vậy, chứ không chúng ta không vô từng đối tượng một, chúng ta ở yên và để tâm ra ngoài, giống như sư đưa cái bàn tay nó nằm ngay cái cổ tay này và nó quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Khi mà nó bị hút vào một đối tượng rồi thì mình phải nhắc mình coi chừng tâm ưa ghét, Và nếu mà tâm không ưa không ghét thì đặt câu hỏi coi thử ngoài cái đối tượng này ra mình còn biết cái gì nữa không. Như đấy có một cái bài để kiếm coi có, đọc quý vị nghe, thường sư giải thích về vấn đề đối tượng, tâm nó bị hút vào trong đối tượng. Thưa thiền sư, con có thói quen là khi sinh hoạt tâm ưa bị hút vào một đối tượng rõ nổi bật, nên vì vậy mà không quan sát được nhiều đối tượng khác nhau như thiền sư dạy. Con muốn biết cách thức thoát ra khỏi tình trạng này phải như thế nào. Thiền sư nói, biết tâm mình bị hút vào đối tượng đó, hướng tâm ra quan sát đối tượng khác. Hành giả bằng cách đặt câu hỏi, ngoài cảm giác hay âm thanh mạnh này còn biết gì khác nữa không? Ngoài vậy tâm sẽ nhận ra những đối tượng khác. Vì bạn có một cái thói quen là khi đối tượng mạnh để tâm mình hút vào đó khá lâu. Vì vậy muốn thay đổi thói quen này bạn phải bất kỳ giờ. Như vậy khi một đối tượng mạnh tâm mình nó bị hút vào đó, thiền sư nói rằng đây là một cái thói quen đó. Và mà mỗi đổi thói quen này thì phải mất thời gian. Thưa thiền sư, khi có đối tượng rõ và vượt trội, tâm ưa chú vào đó rất lâu, chấn động chẳng hạn, vậy người là hành giả chúng ta có chủ động rút tâm ra đó để quan sát đối tượng khác không? Thiền sư nói, nếu hành giả thấy tâm mình đang để ý đến đối tượng đó thì được. Nói cách khác, biết tâm đang nghe chẳng hạn. Như vậy cái câu hỏi là nếu như mà có một đối tượng vượt trội như tiếng động chẳng hạn, nó hút tâm mình vô đó, thì mình có chủ động mình đem tâm mình ra không? Thì thiền sư nói, nếu mình biết cái tâm mình nó đang để ý tiếng động là được. Như vậy là đây thiền sư đang trả lời nói về cái tâm biết. Tâm mình biết, tâm đang nghe, đang để ý tới âm thanh. Và khi mà đã nói tới tâm biết rồi thì tự nhiên tâm nó sẽ mở ra một cách tự nhiên và nó biết nhiều đối tượng khác nhau. Khi hành giả chỉ quan sát âm thanh thì tâm ưa trú vào đó. Ngược lại, nếu quan sát tâm đang để ý tới âm thanh, tức là tâm biết, thì bạn sẽ nhận ra một cách tự nhiên những đối tượng khác. Đó, cái này là nó đòi hỏi mình thực tập này. Hành giả mới là chắc hơi khó. Khi một âm thanh khởi sanh, khi một đối tượng khởi sanh âm thanh chẳng hạn, thì trong đó nó có hai phần. Cái phần thứ nhất là âm thanh chính nó, và cái thứ hai nữa là cái tâm đang biết âm thanh. Vì vậy tôi thường nhắc hành giả đặt câu hỏi tâm mình đang biết gì nào. Khi đặt câu hỏi như vậy thì tâm tự nhiên ghi nhận một lúc nhiều đề mục khác nhau. Thưa thiền sư, con ngồi thiền theo dõi tiếng động như tiếng gió, tiếng chim, tiếng chân người đi, thì bất chợt có một tiếng động rất mạnh, mạnh hơn các tiếng động khác. Tâm liền chú ý vào tiếng động đó và không còn nhận ra các tiếng động khác nữa. Như thế tập như thế có đúng hay không? Con ngồi rất là bình thường và ghi nhận nhiều cái tiếng động nó khởi sanh, như tiếng chim, tiếng chân người, tiếng gió vân vân, thì tự nhiên có một tiếng động rất là mạnh và con chỉ để ý tới tiếng động đó. Như vậy tập như vậy đúng không? Thiền sư nói, nếu hành giả biết tâm mình đang hướng về tiếng động đó thì được. Đó, lặp lại cái câu trả lời như hồi nãy. Nếu mà tâm để cho tâm nó hút vào đó thì không được, nhưng mà biết tâm mình đang chú ý tới tiếng động thì được. Hành giả cần kiểm tra xem tâm có thích hay ghét gì không. Nói cách khác, tìm hiểu xem tại sao tâm của mình chạy vô đó. Khi tâm chạy vô một đối tượng nào là vì tâm thích hay tâm ghét đối tượng đó. Sư lặp lại thiền sư nói cái hồi nãy mà sư nói đó. Khi quan sát một đối tượng nào, hành giả cần kiểm tra xem tâm mình có ưa và ghét đối tượng ấy không. Tâm chúng ta cảm nhận thế nào với đối tượng? Làm được như thế rất tốt, giúp chúng ta hiểu tâm phản ứng thế nào khi kinh nghiệm một điều chi. Dần dà hành giả hiểu ra rằng chính cái ý bên trong của mình là nguồn gốc mọi đau khổ, chứ không phải đối tượng bên ngoài. Không ai làm mình giận, làm mình khổ, mà chính tâm mình gây đau khổ. Nó từ cái chỗ là mình để ý rằng là khi mà mình để ý tới một đối tượng Điều đó có nghĩa là tâm mình nó thích hay không thích đối tượng. Khi một đối tượng phát sanh, tâm mình thích, mình để ý tới nó. Khi đối tượng phát sanh, mình không ưa nó, mình cũng để ý tới nó. Và hành giả dần dần hiểu ra rằng tại cái ý bên trong, chứ không phải tại đối tượng. Do đó mình mới là để ý tới người ta. Và vì mình để ý tới người ta, do đó mình đau khổ. Thì quý vị thấy không, cái kinh nghiệm từ cái sự thực tập ở trên cái gối ngồi, nó đưa chúng ta tới cái sự thực tập ở trong đời sống hàng ngày, để mình nhận ra rằng hễ mà mình phản ứng với đối tượng là mình sẽ khổ. Để mình hiểu ra rằng cái khổ nó không đến từ bên ngoài, cái người đó như thế nào không thành vấn đề, mà tại vì cái ý của mình về người đó làm cho mình buồn, mình khổ, mình bực, mình tức, mình giận, mình hờn chẳng hạn. Và mấy cái này là mình khi mình không tập tâm mình không hiểu. Do đó mình cứ đổ ra ngoài mà mình nói chính cái đối tượng này làm tôi khổ, nhưng mà thật ra là do tâm mình rất là nhiều. Ngày hôm qua có một vị thưa với sư rằng là cái vị ấy ngồi thiền, nó đầu nó cúi xuống, cúi xuống sát cái đất à, bật lên. Khi mà có một những cái hiện tượng như vậy, điều đó có nghĩa là hành giả có định tâm mạnh và sử dụng rất là nhiều sức, chú tâm nhiều quá. Sư đề nghị với cái vị đó, sư nói bây giờ trong trường hợp như vậy thì bạn mở mắt ra, thư giãn và nhớ quan sát nhiều đề tục, đề mục. Thì cái vị này trả lời rằng khi mà mở mắt ra là tự nhiên nó hết cục, không buồn ngủ ngay. Và khi mà cái tâm nó như vậy đó, bạn suy nghĩ cái gì là cái thân nó làm theo. Ví dụ chẳng hạn mà thấy mỏi quá muốn ướn ra là tự nhiên tâm tự động nó ướn ra. Và cho tới một lúc mà nếu mà tập hoài và mà không để ý là nó xảy ra rất nhiều vấn đề đó. Sư có kể ngày hôm qua, sư nói rằng là sư chính cá nhân sư để ý một vị hành giả người Mã Lai, mà cô này là người Tàu. Cô tập thiền mà cô ưa ngước đầu lắm, quay qua quay lại vậy, làm lát á, cái đầu nó quay như trong trống vậy. Tại vì khi mà chú tâm nhiều quá, tâm bắt đầu nó định tâm mạnh, chú tâm mạnh, dùng sức nhiều quá, tâm bắt đầu nó căng thẳng, thì là mình muốn cái gì nó làm theo cái đó. Và cái cô đó quý vị biết, nó cuối cùng cái mùa mà an cư đó, sau khi cô ở bên thiền viện được 1-2 tháng rồi là cô đi nhà thương luôn. Cô muốn gặp thiền sư nói thư giãn, đừng có chú tâm quá. Nhưng mà cái phương pháp niệm thân thì người ta bắt chú tâm rất là nhiều. Thành ra cô có cái thói quen, cô vô trong đó, vô trong nhiều quá, tâm nó định, dùng sức nhiều quá, là bắt đầu là cái mình không kiểm soát nó được. Vì vậy bắt đầu mà bạn thấy có những cái triệu chứng bất thường như tâm mình, đầu mình đã lắc lư rồi vậy, mở mắt ra, nhắc mình rằng là tất cả mọi người ngồi yên hết, mình cũng phải ngồi cho yên. Có một lần đó có một cô, một hành giả đó, người đại hàng, lại gặp thiền sư nói, tôi để ý cô mà thể làm sao là như cô ngồi, nhưng mà cứ nghiêng cái mông như này, nghiêng qua nghiêng lại vậy, đưa cái mông ra phía trước. Cô trả lời, khi mỗi lần mà nghiêng như vậy làm như có ai vỗ mông á, massage đó, thì có thể cô đã quá. Cái này tưởng đó quý vị. Khi mình thực tập mình không để ý, rồi mình cứ chú tâm vào quá nhiều vào trong đối tượng, là bắt đầu nó sinh ra những cái trạng thái tâm như thế này. Có một cái vị hành giả người Việt Nam đó, gặp thiền sư ở thiền viện Sửu Minh đó. Cô này là tập thiền xong rồi tất cả mọi người đứng dậy hết trơn, cô không có muốn đứng dậy. Rồi bạn bè xung quanh đó, thấy cô là ngồi có bộ bất bình thường quá, người nó lắc lư dữ quá, mới nhắc cô. Thì cô đứng dậy, thì cô nói cô muốn xuống gặp thiền sư, cô đi, cô trình pháp. Đó rồi vì là cô vì muốn gặp thiền sư, do đó sư là thông dịch, sư phải đi theo cổ đó. Nhưng mà cái lúc cái thời điểm đó là không phải dành riêng cho người Việt Nam. Vì vậy khi mà sư liên lạc với thiền sư nói chờ đi, chờ khi nào mà tới mà cái phiên mà hành giả Việt Nam á thì cô lên trình pháp. Nhưng mà cô nói khẩn cấp cái lắm, cô muốn gặp thiền sư. Thì cuối cùng thiền sư để đồng ý cho cô vô gặp. Quý vị biết cô vô gặp cô muốn nói cái gì không? Cái việc trước tiên á mà cô muốn á là cô nói khi mà tôi lại sư là tôi muốn đứng thẳng và tôi ngã gập người xuống, giống như kiểu người Tây Tạng vậy đó. Thiền sư nói tại sao mà cô không có lại bình thường, là cô quỳ xuống, cô chắp tay cô lại, mà cô làm gì kỳ vậy? Nó cái tâm tôi nó kêu vậy à? Thiền sư lúc đó sư nhớ là ông thiền sư ông nói cái tâm nó kêu đừng theo nó. Bây giờ cô thư giãn đi, cô ngồi yên tại chỗ đây, cô mở mắt, cô thư giãn cho sư. Nói là tâm của con nó có hướng, nó cũng muốn chú vào trong cái đề mục, trong hơi thở. Bỏ hơi thở, phải ngoài hơi thở này ra còn biết cái gì nữa không? Lát cái tâm nó dịu, cô tự bình tĩnh lại rồi. Tuy nhiên cô đứng dậy, cô đi ra, cô nói cô không muốn hỏi nữa. Nhiều năm thiền tập sư thấy cái phương pháp hành mà chú tâm quá nhiều đó, định quá mạnh đó, nó đưa lại nhiều cái nguy hiểm ghê lắm. Thành ra ông thiền sư này cũng rất là sợ, nhắc là tôi nói trước quý vị nghe, tập thiền đừng có chú tâm nhiều quá, đừng có ở trong một đề mục quá sâu. Nếu mà quý vị tập mà có chuyện gì rồi là tôi gỡ cũng không được nữa đó. Vì vậy nhắc tới nhắc lưu hoài, nhớ trong khi quý vị ngồi, nhớ đừng ở trong một đề mục quá lâu, đừng chú tâm quá nhiều, thư giãn, mở tâm ra, quan sát nhiều đề mục khác nhau, rồi bắt đầu mình hiểu cái tâm. Còn khi mà bạn chú vào trong một cái tâm, chú vào trong một đối tượng, thì mình sẽ không biết những cái gì nó xảy ra xung quanh, rồi đôi khi nó xảy ra cái gì mình không trở tay kịp. Thưa thiền sư, con thấy rằng tâm của con nó rất là bận rộn và lăng xăng, tâm quan sát á, bận rộn và lăng xăng bởi vì nhiều, có quá nhiều đề mục nó khởi sanh. Cái tâm quan sát mà có tâm quan sát gọi là tâm có chánh niệm đó, trong đó có niệm và có tuệ trong đó, thì tâm không lăng xăng. Cái tâm lăng xăng là khi đề mục khởi sanh, nó chạy theo đề mục, nó quan sát, nó sợ mất. Vì nó sợ mất cho nó chụp bên này, nó chụp bên kia, cho nó mới lăng xăng. Nguyên tắc của sự thực tập là hành giả giữ tâm thư giãn, đề mục tới, mình ghi nhận, mình biết, thì mình nhận biết. Cái nào không biết bỏ, không thành vấn đề. Tại sao mà tâm của mình nó ưa bám, nó chạy theo đề mục? Thiền sư giải thích rằng là tại vì hành giả muốn thấy cho đề mục cho rõ. Hành giả sợ mất đề mục. Muốn mà biết đề mục, muốn thấy đề mục cho rõ là sau này bạn cứ việc quan sát đi. Khi mà chắc có chánh niệm mà có trí tuệ rồi đó, đề mục sẽ rất là rõ. Thì thiền sư Tejaniya thường lấy một cái ví dụ rất là sống động. Thầy nói rằng, ví dụ như bạn muốn quan sát một người nào và muốn hiểu người nào cho rõ là không phải mà mình chăm chăm mình nhìn vào mặt người ta. Bạn cứ dòm vào mặt người ta thế này bạn không hiểu người ta đâu. Mà bạn phải đứng xa và bạn quan sát người ta. Đôi khi mình làm giả bộ như mình không thấy người ta nữa. Thì cái người ấy họ sẽ sinh hoạt một cách rất là tự nhiên theo cái quán tính của họ. Mình sẽ hiểu họ là như thế nào. Phải vậy không? Bình thường đó mình muốn quan sát ai, đôi khi mình làm giống như mình không có để ý người ta đó. Nhưng mà cái tâm của mình nó hướng về người đó. Và khi bất người kia mà họ thấy mình không để ý thì tự nhiên họ sinh hoạt theo tự nhiên của họ, làm mình hiểu họ như thế nào. Hay một cái ví dụ khác nữa, ví dụ bạn thấy khi mà cái người mà đi mà quay phim truyền hình á, có những cái cảnh rất là xa rồi họ kéo về cho mình coi, nghĩa là cái người mà quay phim á, họ không đem cái máy hình chạy tới gần sát người đó để họ quay, mà họ đứng đây này, họ điều chỉnh cái độ phóng đại. Khi điều chỉnh được rồi đó, thì tự nhiên nó zoom, nó chiếu người kia và nó đem, nó kéo tới đây cho mình thấy. Như vậy vấn đề là bạn không phải là chạy theo đối tượng, bạn chú vào đối tượng, bạn nắm bắt đối tượng, mà bạn làm cái sao mà để cho cái tâm chánh niệm và trí tuệ của bạn ở đây nó mạnh, giống như là cái độ điều chỉnh của cái kính hay là cái máy quay phim, thì tự nhiên hình ảnh nó sẽ tới cho bạn rất là rõ ràng. Đây là một vài ví dụ mà sư còn nhớ, thiền sư lấy để mà giải thích cho mình về vấn đề mà đối tượng rõ, đối tượng mờ. Đối tượng sẽ rõ khi tâm bạn có chánh niệm và có trí tuệ. Và bản chất của phiền não là trồm tới, nắm bắt, chụp đối tượng. Còn bản chất của trí tuệ là giang ra, đứng xa và quan sát. Vì vậy hễ mà nó càng giang ra bao nhiêu và nó càng có trí tuệ thì nó sẽ thấy đối tượng rất rõ, chúng ta không cần tới gần. Như vậy tâm chánh niệm sẽ không bận rộn và lăng xăng, cho dù có bao nhiêu đề mục nó khởi sanh. Trong cái giai đoạn đầu tiên nó cứ vực duy trì chánh niệm, thấy được cái gì là thấy, biết được cái gì là biết. Rồi từ từ với chánh niệm, với trí tuệ, tự nhiên khi mình quan sát một đối tượng, mình hiểu đối tượng rất là rõ. Vì vậy cái tâm của tâm chánh niệm không lăng xăng. Trong tâm chánh niệm hay là tâm quan sát, nó sẽ đủ tám chi của bát chánh đạo, và trong đó có trí tuệ. Và mà họ đã có trí tuệ rồi thì trí tuệ sẽ không lăng xăng, sẽ không bận rộn. Khi cái tâm quan sát của mình mà nó lăng xăng, nó bận rộn, điều đó có nghĩa là mình chạy theo đối tượng, mình muốn nắm bắt đối tượng, mình muốn nhìn đối tượng cho rõ. Ngày hôm qua sư có nói rằng là vị thượng sư thường nói rằng chúng ta tập như thế này, chúng ta nói chúng ta duy trì chánh niệm. Chỉ chánh có nghĩa là cái gì đúng rồi đấy, là có trí tuệ rồi đấy, nhưng mà thượng sư nói chưa phải đâu. Và sư hứa là sư sẽ đọc cái bài đó cho quý vị nghe, thì sư có đem con tập đây thì phải. Đây là câu hỏi mà người ta thường đặt ra cho những người thập thiện tứ niệm xứ. Câu hỏi như vậy. Câu hỏi thứ nhất: khi một hành giả tập thiền, quan sát những gì xảy ra trong thân một cách liên tục, trong đời sống hàng ngày, người ấy ghi nhận sự xúc chạm, chuyển động và những cảm giác sinh lên trong thân như nóng, lạnh, cứng, mềm hay những tiếng động. Sự ghi nhận như thế có thể gọi là đang tập thiền minh sát hay thiền tứ niệm xứ chưa? Người ấy là ghi nhận một cách liên tục trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Người ấy họ ghi nhận đủ các đối tượng xúc chạm, chuyển động, cảm giác, vân 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 vân. Và khi mà họ làm như vậy, chúng ta có thể gọi là họ đã tập thiền tứ niệm xứ chưa? Đó là thiền sư hỏi như vậy, thì có một vị hành giả trả lời và thưa sư con nghĩ là chưa. Thiền sư hỏi lại: tại sao mà cô nói là chưa? Thưa thiền sư, bởi vì khi tập thiền, vì thiền tứ niệm xứ có mục đích là phát triển trí tuệ bằng cách quan sát những hiện tượng tự nhiên. Trong ví dụ này, hành giả chỉ thuần quan sát những gì đang xảy ra thôi, nên chưa gọi là tứ niệm xứ. Thiền sư nói vậy rất là đúng. Ở đây hành giả chỉ hay biết đối tượng, cho nên trí tuệ chưa có hay chưa sanh lên. Do đó có thể gọi đây chỉ là thực tập chánh niệm, hay ghi nhận những cảm giác hay những gì xảy ra trong thân tâm. Chỉ khi nào hành giả hiểu đây là những hiện tượng tự nhiên. Nếu mà đã hiện tượng tự nhiên thì không có ai đứng đằng sau. Đây chỉ là những đối tượng cái chi nhận biết bởi tâm, thì lúc bấy giờ mới gọi là tập thiền Vipassana. Như vậy một hành giả quan sát một đối tượng với sự hiểu biết rằng đối tượng này là những hiện tượng tự nhiên. Lấy ví dụ chẳng hạn tâm suy nghĩ chẳng hạn. Mình quan sát tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ rồi trở lại hơi thở. Chỉ làm như vậy thôi. Rồi tâm nó chạy nữa, nó suy nghĩ nữa, mình quan sát nữa, mình đem trở lại hơi thở. Quan sát lát cái tâm nó khó chịu, bực bội với sự suy nghĩ. Gặp thiền sư hay là gặp mà các vị mà hướng dẫn là thường than thở: tâm con sao mà nó suy nghĩ hoài. Khi mình nói câu đó có nghĩa là mình không có vui với cái sự suy nghĩ, thì trong cái sự quan sát của mình không có trí tuệ. Ngược lại, hành giả quan sát và nhận ra rằng sự suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, mà hiện tượng tự nhiên thì không có ai đứng đằng sau này hết, nó chỉ là đối tượng, nó chỉ khởi sanh vậy thôi à. Hiểu được như vậy cùng lúc với sự duy trì chánh niệm thì mới gọi là thiền tứ niệm xứ. Một vị khác liền thưa rằng: nhưng thưa thiền sư, cũng phải bắt đầu từ thấp lên cao chứ. Đúng rồi, lúc đầu thì hành giả chưa hiểu được gì đâu, nên thường bắt đầu bằng khái niệm, vì vậy mới gọi là thiền chánh niệm, chưa gọi là thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ đòi hỏi phải có trí tuệ đi theo, dù cái đó là văn tuệ. Văn tuệ là cái gì thiền sư chỉ mình đó, rồi mình lặp lại. Ví dụ như bây giờ đó, quý vị chưa có trí tuệ, quý vị chưa hiểu rằng cái sự suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên, đau nhất là một hiện tượng tự nhiên, đau là tâm mình phản ứng à. Nếu mình hiểu suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nó khởi sanh theo điều kiện của nó, đau nhất cũng vậy, là tự nhiên mình, tâm mình không phản ứng là tự nhiên nó hết đau, tâm nó sẽ bớt suy nghĩ. Bởi vì nó thích thú quan sát mà, nó hiện tượng tự nhiên thì nó thích thú quan sát. Hành giả hiểu rằng cái sự suy nghĩ này và cái hơi thở giống nhau, nó chỉ là đối tượng. Trong khi mình ngồi thiền, nếu mình ghi nhận được hơi thở của mình rất là vui. Ngược lại khi một cái niệm suy nghĩ nó chen vô, mình không chịu. Như vậy là trong này tâm nó phân biệt, đây là đối tượng tốt, còn cái này là xấu. Vì xấu do đó nó phản ứng, nó không chịu. Thế mà ngày nào mình mà còn giữ cái ý đó trong đầu là cái sự suy nghĩ nó cứ kéo tới hoài. Còn tâm của cái người mà thực tập chấp nhận nó là những hiện tượng tự nhiên, nó phải tự nhiên như vậy thôi à. Tâm mình là nó sinh hoạt suốt ngày, nó suy nghĩ suốt ngày, thì do đó nó mình ngồi thiền thì mình thấy tâm suy nghĩ. Mình sư từng hay nhắc, đôi khi quý vị ngồi thiền, quý vị thấy cái tâm quý vị nó suy nghĩ phiền não, quý vị bực bội, quý vị hỏi tại sao mà mình tu hành, mình là tu, mình là tăng, là mình là ni mà mình suy nghĩ về cái chuyện phiền não, mình suy nghĩ về tâm ái, mình suy nghĩ về chuyện sân si chẳng hạn. Cái sự suy nghĩ là suy nghĩ bất thiện và mình rất là bức xúc bực bội. Mà thiền sư thì nói với hành giả rằng là lúc mà tôi tập với hòa thượng thầy của tôi là ngài hòa thượng Siêu Minh á, hòa thượng dặn tôi một câu rằng hễ mà con thấy tâm con phiền não, cái đó là chánh kiến. Thành ra tôi rất là hoan hỷ. Tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, thấy được phiền não, đó là chánh kiến. Thấy tâm mình nó còn quá nhiều sân hận, thấy tâm mình nó còn quá nhiều tham lam, tâm mình nó suy nghĩ toàn cái chuyện bậy bạ, càng thấy nhiều càng tốt, cái đó là chánh kiến. Thiền tứ niệm xứ đòi hỏi phải có trí tuệ đi theo, dù cái đó là văn tuệ. Hành giả theo lời hướng dẫn ghi nhận các đối tượng nhưng không hiểu chúng là gì. Nhưng ghi nhận đối tượng thôi chưa đủ, phải có trí tuệ, sự hiểu biết thì mới gọi là tứ niệm xứ, dù đó là văn tuệ, nhắc mình rằng những gì đang xảy ra là một hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên là sao? Là vận hành theo lý nhân quả mà không có ai trong này cả. Đó, vì vậy khi mà tâm suy nghĩ, quý vị nhắc quý vị, tâm suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Lúc đầu mình giống mình nhắc mình giống như thuộc bài vậy à. Cái khi mình hiểu rồi mình không cần nhắc nữa. Khi nó tới thì tự nhiên cái tâm của mình nó nói, ố tự nhiên không sao hết. Tâm không còn phản ứng nữa. Thì lúc đó là bắt đầu có trí tuệ rồi đây. Còn lúc đầu mình phải nhắc. Và ngay cả khi mình nhắc mình rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, đây là bình thường, đây là đối tượng, là quý vị đang tập thiền tứ niệm xứ rồi đây. Bởi vì trong này nó có trí tuệ, dù cái đó là văn tuệ. Văn tuệ tức là cái gì mà thiền sư dặn mình rồi mình lặp lại, mình làm theo. Khi bạn biết nhắc mình những gì đang xảy ra là một hiện tượng tự nhiên, thì cái sự chánh niệm của bạn đã có trí tuệ rồi đấy, cho dù đó là văn tuệ. Tự nhiên là sao? Đó là vận hành theo lý nhân quả, không có ai trong này cả. Bây giờ câu thứ nhất, người ta hỏi rằng, quý vị nghe câu thứ nhất rồi, nghĩa là cứ quan sát như vậy hoài, có phải là tứ niệm xứ chưa? Câu trả lời là chưa. Bây giờ câu thứ hai hỏi rằng, ghi nhận như vậy bạn có thấy sự lợi lạc gì không? Đó, mà cái này là thời gian nè. Duy trì chánh niệm hoài, bạn có thấy cái sự lợi lạc trong việc duy trì chánh niệm không? Khi mà bạn đã thấy sự lợi lạc thì bây giờ bạn mới thật sự tu đó. Bạn mới duy trì chánh niệm. Còn khi mà bạn không thấy lợi lạc thì bạn sẽ không duy trì chánh niệm. Rồi bây giờ câu hỏi thấy lợi lạc gì thì có rất nhiều người trả lời khác nhau. Khi có chánh niệm thì khó khăn, thì vấn đề rắc rối, phiền não được giảm thiểu. Khi có chánh niệm hiểu đau là một hiện tượng tự nhiên thì đau tự nhiên nó bớt đi. Thiền sư nói không phải bớt. Cái câu thứ nhất, cái vị kia trả lời với thiền sư nói rằng là khi có chánh niệm thì khó khăn, thì vấn đề hay rắc rối được giảm thiểu, phiền não bớt. Thiền sư làm thinh không nói. Nhưng mà cái người thứ hai nói rằng khi có chánh niệm hiểu đau là một hiện tượng tự nhiên thì tự nhiên đau hết. Thiền sư nói không phải hết đau. Đau còn đó nhưng tâm chúng ta không sân hận và bực bội với cái đau. Cái cơ thể của mình mà làm sao mà mình muốn hết được? Tỉ như bây giờ mình ung thư chẳng hạn, ung thư thì rất là đau nhức. Hoặc giả mình lớn tuổi, cái cơ thể mình bây giờ nó cứ đau nhức hoài, bởi vì nó phải đau như vậy rồi đặng mà nó chết ra, phải không? Nó không đau sao nó chết được? Nó đau rồi nó yếu dần cuối cùng là mình chết. Thì thiền sư nói rằng cái cơ thể của mình vẫn tiếp tục đau như thường, nó còn đau đó nhưng mà tâm không phản ứng, tâm không bực bội. Nếu duy trì chánh niệm rồi hiểu tất cả chỉ là đối tượng thì phiền não không sanh lên được. Đây là một cái câu trả lời khác. Và cái cuối cùng thì có một vị nói rằng con thấy có chánh niệm thì thân ở đâu tâm ở đó. Thiền sư nói có chánh niệm hay không thì thân tâm không thể tách nhau được. Tôi hiểu tất cả đều nói rằng hễ có chánh niệm thì phiền não không sanh lên được, nhưng làm như không có ai nói cho tôi biết là nếu không chánh niệm thì chuyện chi xảy ra đây. Và thưa thiền sư, rất nhiều phiền não sanh lên nếu mà không có chánh niệm. Và tiếp sau đó thì thiền sư nói, đấy, thấy chưa, quý vị phải ráng tu, ráng chánh niệm, đừng dễ vui biến nhát. Đó là điều mà tôi thường nhắc. Khi một người thấy rõ sự lệ lạc của chánh niệm, sống không có chánh niệm, không có tỉnh thức, thì mọi chuyện sẽ trở nên xấu xa, tồi tệ như thế nào, người ấy sẽ ráng, sẽ nghiêm túc tu tập, duy trì chánh niệm cho miên mật, duy trì chánh niệm liên tục, không để cho nó gián đoạn. Tập chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày là điều rất quan trọng. Thực hành chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta, giúp cho chánh niệm được duy trì một cách liên tục. Như vậy thường thường buổi sáng thì nhắc quý vị ba chuyện. Cái thứ nhất, chúng ta tập trong khi ngồi này, chúng ta tập khi đi này, ngồi rồi phải đi để nó quân bình cái oai nghi. Đa phần quý vị tới đây tập thì thấy khá lớn tuổi rồi, ở cái cấp là 40-50 rồi, thì là thân thể nó cần phải có cái sự hoạt động, nó có cái sự quân bình, đừng ngồi nhiều quá, cũng đừng đi nhiều quá, mình theo thời khóa là tốt nhất. Chúng ta cần phải đi để nó quân bình oai nghi. Rồi chúng ta cần phải tập trong sinh hoạt hàng ngày để giữ cho chánh niệm được liên tục. Vì vậy chúng ta tu trong khi ngồi, trong khi đi và trong khi sinh hoạt hàng ngày. Liên quan tới vấn đề mà quân bình oai nghi, thì ngày hôm qua có một vị hỏi vấn đề thất ngủ. Nói là bây giờ đã tập nhiều quá, đã làm như thích tập quá, rồi cứ là tập hoài, rồi đi khi không có ngủ, phải bớt ngủ lại. Nếu mà cứ tiếp tục làm như vậy rồi thì cái thân thể nó có bị hao mòn kiệt quệ, là tâm nó bị yếu đi không? Thì câu trả lời là khi bạn thiền tập, bạn phải nhớ là quan sát cái thân mà quan sát cái tâm của mình nữa. Khi mà nó mệt mỏi quá, mình đừng ráng. Nói mình ráng quá không được. Ráng quá nó làm cho tâm mình, nó làm cho mình khó chịu. Bởi vì cái điều kiện thể chất của mình không có mà mình ráng sao được. Tí dụ như bây giờ đó, mình thấy người ta tập thiền tới 9 giờ, rồi mình tập thêm nữa tới 9 rưỡi, 10 giờ vừa phải được rồi, đi nghỉ. Khi mình thấy ngồi thích quá, mình ráng ngồi suốt đêm chẳng hạn, rồi sáng mai cái chịu ngồi ngủ bù. Nó thầy thường xuyên nói cái đó là ban đêm mà tu với Phật, là ban ngày tu với ma đó. Rồi cá nhân sư cũng vậy, những cái năm mà đầu tiên sư thiền tập là sư cũng tinh tấn ghê lắm, sư không có ngủ. Ví như mà tập trung tâm Mahasi đó là 3 giờ sáng phải thức dậy, là 3 giờ sáng là sư có mặt ở thiền đường rồi đấy. Rồi mà đi chậm chậm từ cái cốc cho hành giả nước ngoài, mà tới lúc mà tới thiền đường rất đi rất là xa, do đó sư chừng 2:15 sư đã dậy rồi. Rồi mặc rồi mày rồi đi bộ từ chỗ cái cốc mình mới tới chỗ đó, thì chắc bằng đây mà ra tới nhà ăn đi 45 phút luôn. Đi tới nơi rồi sư phụ trách, sư mở cửa đi xin với thiền sư vậy. Sư nói với ngài, sư nói dạ bạch ngài, con xin mỗi buổi sáng con tự tình nguyện lại mở cửa thiền điền, tại bên đêm trần đường ta đóng cửa, mở cửa rồi đệm ngồi rồi dậy sắp ra để cho hành giả tới. Tại vì ban ngày đó phải xếp đi, ban đêm đó, tập thiền xong rồi xếp đệm, tại vì lúc đó chùa đang còn nhỏ quá. Mình làm năm tháng nào cũng làm đều đặn hết trơn, thức 2:15 là đã thức rồi, thức dậy rửa mặt rửa mày làm trong chánh niệm, rồi đi tới thiền đường sắp xếp tòa cụ, mở cửa rồi ra cho mát mẻ xong xuôi để cho hành giả. 3:30 là người ta bắt đầu, 3:00 ta thức dậy, 3:30 người ta lên, là hành giả khi mà tới là mà cái thiền đường được thắp sáng, rồi có gối ngồi, đệm ngồi, người ta vô người ta ngồi, lúc đó là mình ngồi là mình ngủ không à. Lúc đó là sư không tu được nữa, sư ngồi sư ngủ, bởi mệt quá rồi. Cái chương trình ta dạy mình là 11 giờ đi ngủ, 3 giờ thức dậy. Mình 11 giờ đi ngủ, mình 11 giờ từ ở thiền đường mình về, về tới nhà là cũng đã gần 12 giờ rồi. Đó là 2 giờ cái 15 dậy ngủ một đêm có vài tiếng mà cái sức của mình đâu có. Mình là người mới, mình chưa có giỏi. Do đó ngồi ngủ gà, ngủ gật, ngủ miết, ngủ cho đến có thói quen như vậy. Vì vậy xin nhắc anh chị em một điều, trong khi mình thực tập nhớ giữ cho đúng thời khóa, ngủ nghỉ cho bình thường. Thời khóa làm sao mình làm vậy, đừng có làm thêm, làm chút đỉnh thêm nữa được. Mà khi mình cảm nhận là mình mệt mỏi quá phải đi nghỉ. Sư có kể cho cái vị hành giả đó, hôm qua sư có nói là sư để ý đó, có hai vị hành giả lại trình pháp và thiền sư cho hai cái câu trả lời khác nhau. Một cô đó, cô qua bên đó cô tập đó, vì một lý do nào đó không biết, cô gặp cái chuyện trong quá khứ ở đâu bên Việt Nam này, rồi cô về qua bên đó rồi tâm cô hối hận quá, do đó cô ráng cô tu tập. Người ta đi ngủ rồi cô vẫn cũng tiếp tục cô ngồi thiền, rồi cô tách ly hội chúng, cô làm thinh, cô không có nói, thì cô thiền tập làm nhiều cái bất bình thường lắm kìa. Rồi cô bớt bỏ ăn bỏ ngủ, cách ly với hội chúng để mà cái bằng có thì giờ mà tu để nằm bù cái tội lỗi mình đã làm ở Việt Nam. Lát cái khùng hồi nào cũng hay, phải mua vé máy bay đuổi đi về Việt Nam à. Gặp thiền sư múa giống như là người ta múa kiếm vậy, thiền sư ông cũng hết hồn mà sư cũng sợ luôn nữa. Rồi sau đó đó, khi mà cô tính tỉnh chút đó, cô hỏi thiền sư đó, thưa sư vậy bây giờ con một đêm là con nên ngủ mấy giờ và thức mấy giờ? Thiền sư nói ăn ngủ cho bình thường giùm tôi đi, càng nhiều càng tốt nữa, vì ông nghĩ trong bụng bà này mà bà không ngủ là bà điên nữa. Còn có một vị khác á, cũng là hành giả nữ, nó lại trình pháp. Thưa thiền sư nói rằng là con khi mà con tập thiền đó, lúc mà con ngồi thiền đó, cái giờ cuối cùng á, bình thường nó mệt mỏi lắm mà từ những bữa đó sao mà cái tâm nó tốt quá, nó sung mãn quá, tâm nó rất sáng suốt, duy trì chánh niệm rất là tốt. Rồi cái con mới là muốn ngồi thêm nhưng mà thiền đường đóng cửa, 9 giờ nó đóng cửa rồi đi về phòng tiếp tục tập nữa. Mà tập rồi tự nhiên nó tới, cô đấy mở mắt ra cái thấy 12 giờ đêm hồi nào không hay, cái mới suy nghĩ bây giờ mình có nên tiếp tục nữa không, coi thử tình trạng sức khỏe của mình như thế nào, mình có nên không, nên hay không nên. Tâm suy nghĩ là cái nó nói thôi chắc phải đi ngủ à, chứ còn mình làm giống như cô kia là mình khùng hồi nào không hay. Tại vì cô nghe bậc cái trình pháp mà mình sẽ dẫn đi ngủ đi, đừng có thức đêm. Mà nhưng mà cô kia là khùng mà, thiền sư dặn vậy. Cô này cô nói con nhớ sực thiền sư dặn, thôi đi ngủ đi. Tâm con cứ nói thôi đi ngủ đi, con nằm xuống con ngủ khò luôn. Thiền sư nói không, lần sau nhớ, cô là hành giả tập lâu rồi, cô có khả năng cô phải tiếp tục nữa. Thì cái tâm nó đang tốt như vậy, đang duy trì chánh niệm, tiếp tục tập đừng có sợ, suốt đêm nữa cũng không có sao hết trơn á. Vì vậy thành ra quý vị thấy không, khi mà mình trình pháp người ta coi mình là như thế nào. Thiền sư phải cân nhắc cái người mà hỏi mình cái câu đó là cái người như thế nào. Nếu mà người mới tới hoặc chả là người có những cái triệu chứng liên quan tới tâm thần là bắt họ phải tập cho đúng thời khóa, nghĩa là ăn ngủ cho đều đặn, đừng có bỏ ăn, đừng có bỏ ngủ. Còn mà người nào mà thấy mà có khả năng rồi mà đã tu tiến rồi phải khuyến khích họ, thành ra không ai giống ai hết. Sư nhớ có một lần đã có một vị hành giả đó tập thiền rồi tới gặp ngài Ubandita hỏi bây giờ thưa sư con phải ngủ mấy tiếng. Trong nhà chùa quy định là một đêm mà ngủ 4 tiếng, mà có nhiều đêm đó con thấy là tới 10 giờ 11 giờ con vẫn chưa buồn ngủ, thì con muốn tiếp tục tu nữa. Tí như bây giờ người ta nói 10 giờ mình đi ngủ, 10 giờ thấy chưa buồn ngủ tiếp tục tu cho tới 11 giờ 12 giờ, rồi sáng mà mình ngủ trễ. Tại thức khuya thì dậy sớm được và dậy trễ. Hỏi là bây giờ tối nay là con phải ngủ mấy giờ? Thiền sư la liền tức thì. Thiền sư nạt liền. Sống trong hiện tại bây giờ đây này, tối này tính. Đâu có biết câu chuyện gì xảy ra tối nay. Tối hôm qua thì nó thức được, nhưng mà tối hôm nay không biết làm sao. Tại vì cái tâm mình nó lên xuống, nó trồi trục mà. khi mà tâm nó chánh niệm định tốt là tự nhiên muốn thức bao nhiêu thức. Nhưng mà có những lúc không được như vậy, vì vậy ngài la liền tức thì, ngài nói hãy sống trong hiện tại, nghĩa là tối này tính tới tối này, đừng có hỏi tối hôm qua. Rồi có một cô đó, cô cũng hỏi nữa, cô hỏi là người ta nói rằng á là y khoa cũng xác nhận á là phải ngủ một đêm 6 hay 7 tiếng gì đó, tại vì cô nói rằng cô ngồi thiền cô có buồn ngủ hoài. Thầy sư hỏi tại sao buồn ngủ, nói rằng là tại vì ở đây đó cho ngủ có 4-5 tiếng một đêm mà, tại vì 3 giờ sáng phải thức dậy rồi, 9-10 giờ mới đi ngủ mà 3 giờ sáng phải thức dậy, mà trong sách là trong y khoa thì nói rằng là phải ngủ tới 6 tiếng. Do đó là tôi cứ thấy là sao làm như ngủ không đủ, mà ngủ không đủ thì sức khỏe nó bị tắc, sẽ đau ốm bệnh hoạn rồi vậy. Thì sư nói người ta nói rằng ngủ 6 tiếng đó là áp dụng với những người đời, họ làm lụng vất vả, họ có công, họ lao động thì họ cần ngủ 6 tiếng. Còn cô vô đây đó, cô không có làm gì hết suốt ngày, nhiều lắm là cô đi kinh hành thôi, ngủ 4 tiếng đủ rồi. Hôm sau đi trình pháp, thiền sư hỏi sao còn buồn ngủ không, nói sư nói ngủ 4 tiếng đủ rồi, bây giờ nó đủ rồi, cái nó không buồn ngủ nữa. Em trong tâm nó cứ nghĩ phải ngủ cho được 6 tiếng, phải ngủ cho được 6 tiếng, thành ra mới ngủ 4-5 tiếng này nó không chịu, nó cứ buồn ngủ hoài. Thiền sư nói không, mình hành thiền ngủ 4 tiếng là được rồi, đủ rồi, nghe 4 tiếng thôi rồi xong, không có buồn ngủ nữa. Đó vì vậy không có một cái câu trả lời dứt khoát về vấn đề thực tập phải như thế nào, phải ngủ ít, phải ngủ nhiều, phải tập nhiều, phải tập ít, tập như thế nào. Mình tập đi rồi từ từ rồi mình điều chỉnh lấy, và phải nhớ rằng phải giữ cái thân và tâm này cho nó quân bình. Cái người mà mới vô tu á hăng hái lắm, đức tin không à, cho đó mình làm dữ lắm, nhưng mà thời gian lên cao rồi bắt đầu nó tuột xuống. Cái tu mà tu vừa điều đặn, làm hoài không có ngừng á, cái đó mới tốt á, là mình đi được về lâu về dài. Còn mình hăng hái, mình nỗ lực quá lúc đầu đó là mình làm cho dữ vậy thôi à, đến khi mà nó mệt mỏi tự nhiên nó buông, và lúc đó mình không muốn tu tập nữa. Mỗi năm mà sư đi qua bên thiền viện Sư U Minh đó, sư giúp đỡ Phật tử bên đó đó, là thiền sư thường nhắc, nói là quý vị từ Việt Nam qua đó quý vị hăng hái lắm, quý vị đòi tập suốt đêm, quý vị đòi mượn chìa khóa, mở chìa khóa thiền đường, quý vị tập thâu đêm suốt tháng. Nhưng mà đó là lúc đầu thôi à. Tới nửa mùa hạ là bắt đầu thấy xìu rồi. Mà tới gần tới hạ sắp sửa về Việt Nam là thôi thua luôn rồi, đi nói chuyện không à. Mới đầu thì hăng hái lắm, làm dữ lắm. Mà cái này là dạng là có đức tin thôi, chứ không phải trí tuệ. Vì vậy cái thời khóa như thế nào, mình tu tập theo thời khóa là tốt nhất. Ở đây quý vị đi ngủ 9 giờ phải dậy không? Sáng 3 giờ rưỡi dậy, mình làm theo vậy, theo thời khóa là tốt. Giờ hỏi nói quý vị đây nữa đây à, con tập thiền, tâm con suy nghĩ nhiều quá, con ưa đứng dậy, con đi kinh hành, làm vậy có được không? Quả thiền sư trả lời sau đây. Nào 100. Thưa thiền sư, con có một cái thói quen rất là xấu, là khi ngồi thiền nếu thấy tâm suy nghĩ nhiều quá thì con bỏ, con đứng dậy, con đi kinh hành. Thì sư nói à, cái này là không ổn rồi. Suy nghĩ là suy nghĩ thôi, mà tại sao mà suy nghĩ là có vấn đề? Đây là một vị sư trình pháp mà nói vậy. Ngồi mà nó cứ suy nghĩ hoài thôi, bực đứng dậy đi kinh hành yên cho rồi, cứ ngồi chi nữa. Thì sư nói đây là có vấn đề rồi đấy. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên mà tại sao gọi là vấn đề? Lần sau khi tâm suy nghĩ, hãy nhắc tâm suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, rồi trở lại với hơi thở, trở lại với cảm giác trong thân, đừng đứng dậy. Nó kêu mình đứng dậy, không đứng dậy, ngồi đó tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ xong trở lại hơi thở, biết tâm suy nghĩ trở lại cái cảm giác ở trong người mình. Sư nói nó suy nghĩ bao nhiêu không thành vấn đề, mà nếu bạn duy trì chánh niệm, bạn biết tập suy nghĩ tốt rồi. Nhớ đừng đứng dậy, đứng dậy nó có thói quen à. Thế mình ngồi mà tâm mà suy nghĩ, mình nói mình đứng dậy mình đi kinh hành cho nó khỏe, rồi mình đi càng đi kinh hành bao nhiêu nó càng suy nghĩ bấy nhiêu. Hãy tiếp tục thiền ngồi, rồi vừa quan sát sự suy nghĩ, vừa quan sát hơi thở trở tới trở lui, nhắc nhở mình rằng suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, cái này là văn tuệ này. Tức là cái mà thiền sư dạy mình rồi mình lặp lại đó. Nó chuyện tự nhiên, kể nó, suy nghĩ chuyện nó, mình làm chuyện mình. Nếu không quan sát được sự suy nghĩ thì hãy tự nhắc mình, mày, tức là suy nghĩ, mày làm chuyện của mày là suy nghĩ, và tao thì làm chuyện của tao là duy trì chánh niệm, rồi trở về hơi thở, không đứng dậy, vì bạn đâu có cần đứng lên phải vậy không? Và thưa thiền sư, ngài nói thì rất là dễ, mà sao tôi tập tôi thấy khó quá? Tại vì bạn, cái thái độ của bạn là nếu mà suy nghĩ nhiều quá phải đứng dậy thôi. Hãy thay đổi cái tư duy này, thay đổi cái thái độ này. Hãy thay đổi thái độ hay cách tư duy của mình, cho rằng suy nghĩ là xấu, là chướng ngại cho thiền tập, cho nên tâm khó chịu, tâm đối kháng, cho đó mình bỏ, mình đứng dậy. Vì vậy mình thấy cái thái độ chân chánh rất là quan trọng. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ không thành là vấn đề. Đó, mình chưa có hiểu, do đó suy nghĩ tới, mình phản ứng, mình muốn, đừng có suy nghĩ, mình muốn tâm mình yên. Hãy áp dụng thái độ chân chánh trong trường hợp này. Thưa thiền sư, con nhận thấy đời sống bên ngoài rất năng động, ồn ào và đầy phiền não. Ngược lại, không khí trong thiền viện thì yên tĩnh, ít bận rộn, trợ duyên cho sự thực tập. Thấy rõ được hai thái cực này, nỗ lực tu hơn. Lúc có cơ hội đến thiền viện, không biết suy nghĩ như vậy và làm như thế có đúng hay không. Con thấy là cái đời sống bên ngoài là bận rộn ghê lắm, con về nhà là con tu không được. Bởi vì bao nhiêu cái chuyện đời sống ở ngoài nó ồn ào, nó náo nhiệt, nó năng động quá, đầy cái phiền não à. Ngược lại vô đây là rất là tốt đó, không có lo, không lo gì hết trơn à. Chỉ lo tu không thôi à, ăn uống ta lo hết trơn. Cốc liêu rồi mình chỉ cái việc dọn dẹp chút đỉnh vậy thôi à. Suốt cái việc mà hành giả phải làm suốt ngày là nhớ duy trì chánh niệm có bao nhiêu đó thôi, chứ không có làm cái gì hết. Vì vậy phải là cố gắng tu rất nhiều, bởi vì chúng ta đã có cái môi trường ít bận rộn, trợ duyên cho sự tu tập. Thiền sư nói chúng ta phải tập cho được ở cả hai nơi, trong và ngoài thiền viện. Như vậy nếu bạn nói rằng là tôi chỉ tập ở trong thiền viện này được thôi, bởi vì trong này cái điều kiện nó tốt quá, nó trợ duyên cho sự thực tập, còn tôi về nhà sao làm như khó khăn quá, như vậy là cái sự thực tập của bạn đã thiếu hụt rồi đấy. Phải tu cho, chúng ta phải tập cho được ở cả hai nơi, trong và ngoài thiền viện. Khi sự thực tập trở nên thuần thục thì việc thiền tập ngoài khung cảnh của thiền viện bạn sẽ cảm nhận không có chi khó cả. Ngược lại, đối với hành giả sơ cơ, tâm chưa đủ mạnh sẽ gặp khó khăn khi thiền tập bên ngoài. Tâm hành giả không ưa không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài, nên muốn được yên tĩnh và dính mắc vào sự yên lặng này. Tâm như vậy cho thấy rằng nó còn non nớt và chưa được trưởng thành. Như vậy nếu mà bạn than thở ra, bạn nói rằng là tôi về nhà tôi tu không được, tôi ở thiền viện thì tôi tu được, có nghĩa là cái sự tu tập của mình nó còn sơ cơ lắm, nó còn yếu lắm. Vì vậy cái khung cảnh bên ngoài nó làm cho tâm của mình chao đảo, mình tu không được. Đúng ra thiền viện chỉ là nơi huấn luyện cho người mới biết tu. Tu một thời gian, thực tập đã tiến bộ rồi, đã giỏi rồi thì ở đâu bạn cũng cảm nghe có thể thực tập được. Hành giả mỗi lúc mỗi lớn tuổi, hạ lạc cao, ví dụ như các vị tăng và ni, câu chuyện chùa chiền Phật sự nhiều, làm sao mà có thì giờ đi vô thường thiền tu đây. Phải biết áp dụng sự tu tập trong đời sống thường nhật, không biết tu trong đời thường, tâm của bạn sẽ bị phiền não tràn ngập. Sư nói rằng quý vị thấy mình càng lúc càng già, đâu có phải là cứ là năm nào cũng đi thiền tập được đâu. Nó rất là có rất là nhiều cái sự khó khăn. Khi mình ở xa phải có tiền có bạc mới đi được. Hoặc chả là các vị mà tăng và ni đó, càng ngày hạ lạc càng cao, câu chuyện chùa chiền càng nhiều, mình không thể nào mình bỏ mình đi được. Thì ông nói mình phải ráng mình tu tập trong đời sống hàng ngày. Nếu mà mình không có biết tu tập trong đời sống hàng ngày là thế nào là mình làm Phật sự mà tâm nó phiền não. Mà hãy mà tâm đã phiền não rồi thì nó trở thành ma sự chứ không phải Phật sự nữa đâu. Mà sư cảm nhận cái điều này rất là rõ rồi, cá nhân của sư. Có những năm mà sư đi Miến Điện, sư ở bên trường thiền Ma Si, trường thiền của ngài Upandita đó, ở năm này tháng nọ đó, đã lắm. Mà khi về tới thiền viện là bắt đầu nó phiền não rồi. Rồi mình gây gỗ, mình bực bội, mình sân hận với tất cả mọi người. Tại vì sao lại bị tâm ở trong đó yên quá, còn ra đây nó trao đảo quá, mình không muốn. Vì vậy thiền sư này nhắc, ông là cái người mà tu ngoài chợ này, ông nói vậy, tôi thích tu trong chùa lắm mà tôi không có thì giờ. Ba tôi giao tôi cái sạp áo quần, bắt ngồi đó bán, buôn bán. Đó mà tôi thấy rất là rõ, hiện mà tôi không tu là tôi phiền não, tôi khổ. Bây giờ phải ráng, tôi gặp hòa thượng, tôi thưa hòa thượng, thượng nói bây giờ con phải tu trong đời sống hàng ngày, tu ngoài chợ, đừng tu trong chùa. Vô cùng khó khăn, ông nói vậy. Nhưng mà tôi nỗ lực, bởi vì tôi không còn cái sự lựa chọn nào nữa. Quý vị còn cái sự lựa chọn, quý vị còn vô trường thiền được, còn tôi không có. Mỗi lần mà có một cái gì mà khó khăn mà muốn đi trình pháp là cái đạp sẽ đạp tuốt cả tiếng đồng hồ, tới mấy hai tiếng vô gặp hòa thượng. Mà đâu có phải vô gặp hòa thượng cho trình pháp đâu. Vô hòa thượng tiếp khách người này người kia rồi vậy, rồi mình phải chờ phải đợi, mà mình công chuyện làm ăn của mình đâu có ở lâu được. Thành ra rốt cùng là tôi phải tự tập lấy. Nói bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị nhắm mắt. Tôi ngồi thiền là tôi phải mở mắt, bởi vì tôi ở trong cái sạp bán áo quần mà tôi nhắm mắt nó vô nâng cấp đồ làm sao. Thì bây giờ phải tập mà thiền mà mở mắt. Rồi nó bận rộn suốt ngày, hễ người khách này tới thì có người khách kia vô, rồi dân ngoài chợ là dân mà đá cá lăn dưa mà nó lơ mơ là nó gạt mình à. Rồi ông nói tập hoài rồi ráng phải cố gắng tập, bị không tập là nó phiền não. Mà khi mà tập được rồi đó, ông thấy bắt đầu cái tâm nó yên tĩnh, tâm sáng suốt, câu chuyện làm cái gì nó đâu vào đó. Hồi trước cái khách hàng tới hỏi tôi đồ đạc tôi còn cái gì đó, tôi suy nghĩ một lát rồi tôi nói chờ tôi một chút đi, để tôi vô tôi coi thử sao. Tôi vô tôi lục tôi lạ tôi kiếm lát, khách bỏ đi hết trơn, bởi vì cái tâm nó lộn xộn quá rồi, không biết để đâu, không nhớ cái gì hết trơn. Còn khi mà cái tâm mà nó yên ổn rồi đó, đồ đạc để đâu nhớ, rồi nó thiếu nó còn bao nhiêu cũng biết nữa, không nói vậy. Vì vậy quý vị thấy không, người ta thường hỏi rằng ông người ta thường hỏi thiền sư, nói ông tu ngoài chợ được, còn tụi tôi tu không chợ, ngoài chợ không được, làm sao đây? Vì không khí ở ngoài chợ nó ồn ào náo nhiệt, cái chỗ mà về nhà nó đừng khoan nó ngoài chợ đó. Ông nói tôi thấy có nhiều người tu được đó quý vị ạ. Tôi thấy có một người đó, người Miến Điện cũng giống như tôi vậy, mà gốc Hoa, nó tới tu cũng chừng 7-8 ngày á, hiểu pháp hành tự nhiên về nhà tập được. Anh nó cũng buôn bán, cũng làm ăn giống tôi vậy đó. Đó thì tùy theo mỗi người, không biết làm sao mà nói. Mà cái chuyện mà mình tới mà mình than thở là mình nói rằng là ở nhà thì tập không được là ông có cự à. Ông nói được. Mình chưa đánh rồi mình đã sợ thua rồi. Về nhà là tôi tập không được, tôi đây tôi mới tập được này. Đó, vì do đó về nhà là mình thua nó. Trong thiền viện không khí yên tĩnh vì ít tiếp xúc, ngược lại sống sinh hoạt ngoài đời. Đây là một câu hỏi khác quý vị. Hết chuyện này đến chuyện khác, phải luôn luôn ở tư thế sẵn sàng đối địch. Tuy nhiên khi tâm của hành giả thực sự mạnh, do trí tuệ đầy đủ, tâm sẽ bớt phản ứng. Bây giờ bạn sẽ nhận ra rằng tu ở đâu cũng được. Khi hiểu được bản chất của phiền não thì một chút tham sân si sanh lên. Trong thiền viện cũng dạy cho mình những bài học sâu sắc, áp dụng được khắp mọi nơi và mọi lúc. Ông nói rằng là khi mà mình hiểu thế nào là phiền não rồi đó, thì bạn sẽ thấy rằng ở trong thiền viện á, cũng không yên đâu à. Cũng rất là nhiều cái chuyện phiền não chứ không phải chơi. Quý vị muốn biết, quý vị ở Phước Sơn đây thời gian quý vị thấy này, ở trong chùa cũng nhiều phiền não ghê lắm. Và những cái phiền não này nó dạy cho mình những cái bài học rất là sâu sắc. Không ai dạy cho mình bằng cái phiền não à. Có một lần sẽ gặp Ngài Hòa Thượng Ujotika, thiền sư Ujotika là một vị thiền sư rất là nổi tiếng đó. Đi vô trong siêu thị thì tự nhiên thấy gặp Ngài. Cô con gái cổ dẫn Ngài đi mua cái gì đó không biết. Từ này lại gặp Ngài để chào Ngài, đánh lễ Ngài, thì sư mới thưa với Ngài, sư nói dạ bạch Ngài, lúc sau này để con không thấy Ngài ra Ngài dạy nữa, như là Ngài không dám dùng cái chữ lẩn tránh, nhưng mà làm như là Ngài rút lui luôn à. Như vậy là không bạch thưa Ngài, Ngài phải giúp cho. Tại sao mà Ngài rút lui vậy? Ngài nói rằng là đó, tôi đã giúp nhiều rồi, bây giờ tới cái lúc là tôi phải tự giúp chính tôi. Rồi tôi sẽ đổi cái cách thức, thay vì mà tôi tiếp xúc với Phật tử hay là tôi dạy họ tu tập rồi vậy thì tôi viết sách chẳng hạn. Rồi Ngài nói rằng là mà ngay cả khi mình ở một mình mà mình không tiếp xúc với ai đó, mình cũng là có thể học được được. Thì sư hỏi giờ bà Ngài học là học cái sao Ngài? Bây giờ mình học tới tâm mình này, tâm mình nó suy nghĩ cái gì, nó làm cái gì, nó sinh hoạt ra thế nào, mình có thể học được. Thì sư nói, mà con nghe có một vị thiền sư nói rằng là khi mà mình ở một mình mà phiền não đó, mình có học, mình có thể học từ phiền não của mình, từ tham sân si của mình. Ngài thiền sư trả lời, trời ơi, đó là một cái ông thầy rất là khó khăn đó sư ạ. Ông thầy rất là khó tánh, phiền não là một ông thầy rất là khó tánh. Dạy cho mình học những cái bài học rất là đích đáng, mà trước khi mà dạy cho mình là đánh cho mình nát xương rồi mới học, mới dạy. Đó, quý vị thử mà nổi sân, quý vị thấy coi. Nó làm đảo lộn thân tâm, nó gây không biết bao nhiêu đau khổ, rồi lúc đó mới học bài học. Vì vậy Ngài thiền sư nói, phiền não á, dạy cho mình những bài học rất là quý báu, nhưng mà đây là một ông thầy ông vô cùng khó tánh. Lơ vơ mà chắc một chút là đánh liền, ác liền. Là nó vậy, lơ mơ mà mình để cho phiền não nó tới là nó quậy mình chết luôn. Làm cho tâm của mình đau khổ thân, đau khổ tâm. Rồi mình làm tầm bậy, mình nói tầm bậy là gây đau khổ cho những người xung quanh nữa, nhất là mình là cái người xuất gia nữa. Sư nghe Ngài nói câu đó thì thấy hết khỏi gì nữa rồi. Tại vì cá nhân mình cũng hiểu rằng là hễ mà khi mà phiền não tới mà mình không biết xử lý là thôi, chết. Trong thường nguyện không khí yên tĩnh vì ít tiếp xúc, ngược lại sống sinh hoạt ngoài đời hết chuyện này tới chuyện khác, phải luôn luôn tư thế sẵn sàng đối địch. Tuy nhiên khi tâm của hành giả thực sự mạnh do trí tuệ đầy đủ, tâm sẽ bớt phiền não, bây giờ ở đâu tu cũng được. Năm này có một vị đó trình pháp và nói là về vấn đề là, để coi thử có đem theo cái này chỗ này đây không, Phật pháp cứu con. Để quý vị coi này, họ tu xong rồi họ trình bày này. Con xin kể một câu chuyện để thấy pháp hành đã mang lại sự lợi lạc trong cuộc sống của chính con. Năm ngoái sang đây tu tập, con tính ở đây 3 tháng hạ, nhưng mới được có 1 tháng là phải về vì mẹ con bị ung thư phải nhập viện. Bệnh viện Chợ Rẫy ở Việt Nam, cô đang ở Miến Điện, cô nói về Việt Nam. Bệnh viện Chợ Rẫy ở Việt Nam có lẽ là nơi hội tụ nhiều đau khổ nhất của thế gian. Số lượng bệnh nhân lúc nào cũng quá tải, điều kiện thiếu thốn, tâm lý âu lo buồn khổ của người bệnh và thân nhân của họ. Trong hoàn cảnh ấy, tâm con tự nhiên có sự chấp nhận tất cả. Tâm hiểu rằng mọi sự đều được vận hành do nhân duyên nghiệp lực. Tâm quân bình và hiểu cái chi nên làm hay không nên làm. Tâm không quá ưu tư lo lắng cho những điều không đáng, như tâm suy nghĩ rằng bác sĩ mổ cho mẹ mình có giỏi hay không, rồi mổ sẽ thế nào, mẹ sẽ ra sao, có thể sống được hay sẽ chết. Vì tâm quân bình và hiểu cái chi nên làm không nên làm, cho nên ở bệnh viện với mẹ 15 ngày mà con vẫn thấy bình thường, khỏe khoắn. Trong khi ấy mấy người em của con thì lâu lâu ghé qua thôi mà mặt mày lo lắng phờ phạc. Pháp hành đã giúp con đối diện với khó khăn của cuộc sống. Thiền sư nói đây là sự áp dụng của việc tu tập vào trong đời sống hàng ngày, và mỗi hành giả phải làm cho được điều này. Người có tu tập sẽ nhận ra quá lo âu sợ hãi là chuyện không nên. Khi nghiệp lực đến hồi trả quả thì có lo cho lắm cũng vô ích mà thôi. Người thân của mình sẽ lành hết bệnh hay nặng hơn mà đi, tất cả đều do nhân duyên tác thành. Hãy giữ tâm cho mình cho yên ổn. Cái người tu tập là hiểu rằng là mình có lo cho bao nhiêu chăng nữa, mà khi mà nghiệp lực mà tới hồi trả quả rồi thì nó vận hành theo đường của nó thôi. Mình lo cho lắm cũng vậy thôi, không có được gì hết. Có một vị khác từ Việt Nam trình: con có một gia đình nhỏ êm ấm hạnh phúc, 2 vợ chồng và 2 đứa con và 1 đứa con trai. Con yêu thương lo lắng cho con cho chồng còn hơn cho chính bản thân mình. Con sẵn sàng hy sinh tất cả để chồng con vui và con trai được đầy đủ. Nhưng chồng con bỏ con đi theo người khác và con trai chết tức tuổi trong trại giam cai nghiện bởi vì nó bỏ trại trốn đi, người ta báo trước rồi đó. Thì trốn đi là người ta sẽ bắt về là người ta sẽ đánh cho chết luôn, mà đánh thật, nhỏ chịu nổi chết luôn. Chồng thì bỏ theo vợ bé. Thế là con làm biếng ăn, thao thức không ngủ được vì tâm miên man suy nghĩ về những bất hạnh của cuộc sống. Sức khỏe kiệt quệ đến nỗi phải đi cấp cứu và nằm bệnh viện cả gần một tháng mới hồi tỉnh. Cuối cùng con gặp được Phật Pháp và Pháp hành tứ niệm xứ đã cứu sống con. Phật Pháp dạy con về lý nhân quả, người thân của mình đến với mình do nhân duyên của họ, và họ sẽ bỏ mình ra đi theo nghiệp lực của mỗi chúng sanh, dù mình có muốn hay không. Con muốn ông chồng con ở với con mà, nhưng mà nhân duyên không có, thành ra ông họ bỏ mình họ đi nửa chừng. Con có con cũng vậy, cuối cùng nó phải chết, nó phải bỏ con nó đi. Người thân của mình đến với mình do nhân duyên và nghiệp lực của họ, họ sẽ bỏ mình ra đi cũng theo nghiệp lực, theo nhân duyên của họ. Mình có muốn không muốn nó cũng thế thôi. Bây giờ pháp hành giúp con cái gì? Pháp hành soi sáng cho thấy rằng sự suy nghĩ bất thiện, suy nghĩ về những cái đau khổ của cuộc đời đó, không làm cho cả thân và tâm đau khổ. Cuối cùng con hiểu một điều và hiểu thật sâu sắc: chúng ta không đau khổ vì người thân của chúng ta, mà chúng ta khổ tại tâm của chúng ta dính mắc với họ. Cái khổ này không đến là tại vì người thân của mình, mà cái khổ này là tại cái tâm của mình dính mắc. Ngày nào mình còn dính mắc với người thân của mình, ngày đó mình còn đau khổ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.